This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kính thưa quý đồng hương, quý Phật tử, để đánh dấu sự khởi công dự án bảo tháp tàng kinh thánh điển Dhammacetiya từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2025, chùa Hương Đạo sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Tam hợp Vesak quốc tế lần thứ hai, lễ trùng tụng Tam tạng thánh điển Pali lần thứ nhất, lễ động thổ khởi công xây dựng đại thắng tích bảo tháp tàng kinh thánh điển Dhammacetiya. Trong suốt 10 ngày sẽ có lễ diễu hành xe hoa của các nước Phật giáo để cung rước xá lợi và tam tạng thánh điển Pali vào sáng ngày đầu tiên, tụng đọc tam tạng từ 5 giờ sáng đến chiều, thuyết pháp vào mỗi buổi tối vào lúc 7 giờ, đặt bát cúng dường, các bữa cơm chay thân mật dành cho Phật tử vào sáng, trưa và chiều. Đặc biệt vào chiều ngày 3 tháng 5 sẽ diễn ra lễ kiết giới Sima Đại Bảo Tháp và lễ cúng dường ánh sáng với 24.000 ngọn nến được thắp lên. Ngày 4 tháng 5 sẽ kết thúc chương trình bằng hai sự kiện trọng đại, lễ Phật đản quốc tế và lễ động thổ khởi công xây dựng đại tháp Dhammacetiya. Ban tổ chức lễ hội thực hiện chương trình cúng dường ánh sáng Vesak với 24.000 ngọn nến, biểu trưng cho ánh sáng Phật Pháp bừng tỏ, lan tỏa rộng khắp khi tất cả ngọn nến được đồng thời thắp lên. Đây cũng là dịp để mọi người gửi gắm lòng thành, khơi dậy những niệm lành dành cho người thân yêu. Hãy tham gia cúng dường những ngọn nến. Mỗi ngọn nến có giá trị tương đương 10 Mỹ Kim. Ghi chú, chương trình chi tiết của 10 ngày đại lễ sẽ được thông báo sau. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên một đại lễ thành công và đầy ý nghĩa. Mọi đóng góp cúng dường xin liên lạc 214-404-6711, 469-888-9009, 817-262-9998.
Dạ vâng, Thu Hương từ Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính chào quý thính giả. Và thưa quý vị, kính mời quý vị ngay bây giờ mời quý vị đến với phần talk show với Sư Tuệ Nhân từ Chùa Hương Đạo về Đại lễ Tam hợp Vesak quốc tế lần thứ hai. Ở trên đường dây thì Thu Hương xin kính chào Sư Tuệ Nhân ạ.
Dạ, mô Phật, xin chào chị Thu Hương, xin kính chào toàn thể quý vị khán giả nghe đài.
Dạ vâng, Thu Hương rất là hân hạnh được nói chuyện với Sư Tuệ Nhân chiều hôm nay. Và thưa Sư thì được biết là thời gian vừa rồi thì sức khỏe của Sư cũng hơi có phần có một cái vấn đề một chút xíu. Thì không biết là bây giờ là Sư đã khỏe chưa?
Dạ, Sư cũng ổn rồi. Bây giờ hôm nay xuất viện rồi thì về cũng đã bắt đầu tiếp tục công việc. Trong lúc này mình nằm viện lâu thì cũng kỳ lắm.
Dạ đúng rồi, chắc là công việc của chùa Hương Đạo nhiều quá cho nên là Sư cũng đã mất nhiều cái công sức cho nhiều sự việc sắp tới sẽ xảy ra ở chùa. Vì vậy cho nên là sức khỏe mà nếu mà nó không đảm bảo thì nó cũng hay bị chuyện này chuyện kia để ảnh hưởng đến công việc của Sư. Và lời đầu tiên thì Thu Hương cũng chỉ biết là chúc sức khỏe cho Sư thật là nhiều sức khỏe để chuẩn bị lo nhiều việc Phật sự của chùa Hương Đạo ạ.
Sư cảm ơn chị.
Dạ vâng. Thưa Sư thì được biết là mấy tuần lễ vừa qua ở Radio Sài Gòn Dallas 1160 em cũng như là các radio khác cũng hay có cái phần mà thông báo của chùa Hương Đạo về Đại lễ Tam hợp Vesak quốc tế lần thứ hai. Đây là một cái đại lễ phải nói là nghe nói rất là lớn luôn. Thì không biết cái chương trình đó từ ngày 25 tháng 4 là sắp tới rồi đó thưa quý vị, trong cái tuần tới đây và đến kết thúc ngày 4 tháng 5. Như vậy là tổng cộng là khoảng chừng 10 ngày đại lễ Tam hợp Vesak quốc tế lần thứ hai sẽ diễn ra tại chùa Hương Đạo. Con kính mời Sư Tuệ Nhân có thể chia sẻ thêm về cái đại lễ này như thế nào ạ? Nó có những cái lễ gì?
Dạ, thưa chị, thưa toàn thể quý vị khán giả nghe đài. Chương trình của Đại lễ Vesak Chùa Hương Đạo năm nay là lần thứ hai. Chị Thu Hương như quý vị còn nhớ 2022 đó là chúng ta tổ chức lần đầu tiên là Vesak quốc tế, là Đại lễ Phật đản, có nghĩa rằng là lúc Đức Phật, Đức Bồ Tát đản sanh Đức Bồ Tát thành đạo rồi Đức Phật nhập Niết Bàn là ba sự kiện trong ngày rằm tháng 4 âm lịch. Thì chúng ta thỉnh mời Đại Tăng Quốc tế và hôm đó cũng rất là đông người, hơn 2,000-3,000 người. Thì đợt này chúng ta lại quay trở lại, 3 năm sau chúng ta trở lại cái lễ Vê Sắc Quốc tế lần thứ 2. Thì trong cái lễ Vê Sắc Quốc tế lần thứ 2 này, vì sao chúng ta không tổ chức từng năm theo từng năm mà chúng ta lại phải cách 2-3 năm mới làm một lần? Bởi vì như quý Phật tử với tất cả mọi người biết là khi mình tổ chức một cái lễ thì kinh phí và tất cả mọi thứ rất là đa đoan, làm rất là nhiều. Giống như trong suốt thời gian qua chúng ta làm cực lực, làm đêm làm ngày vẫn không có hết việc. Cho nên cái lễ này đó là để đánh dấu cái sự kiện quan trọng của công trình bảo tháp Tàng Kinh Thánh Điển. Chúng ta biết cái công trình xây dựng quần thể bảo tháp, thì cái sự kiện này vừa là để ôn lại, để mà tưởng niệm thâm ân hóa độ của Đức Phật, và cái thứ hai nữa là cũng để gặp gỡ, đảnh lễ và tác bạch cùng Đại Tăng nhiều cái duyên sự khác nhau. Cũng để cho Đại Tăng quốc tế chứng nguyện cho cái công trình này bắt đầu khởi công. Do vậy cái sự kiện lễ Phật Đản quốc tế năm nay á, chúng ta tổ chức quy mô nó cũng sẽ có khác, và biệt rằng là chúng ta có diệu hành xe hoa. Thì cái diệu hành xe hoa này từ trước tới giờ mình chưa bao giờ làm. Nếu có làm đi nữa thì cũng từ trong chùa, từ cái chỗ này qua chỗ kia. Nhưng mà chưa bao giờ mà chúng ta đóng nguyên một con đường với cái khoảng đường dài như vậy, và có rất nhiều cảnh sát để mà hỗ trợ đóng đường. Và những chiếc xe hoa từ những chùa khác cũng có cảnh sát đưa đón để mà rước tới chùa mình. Do vậy đây là một cái lễ Vê Sắc lần đầu tiên mà suy nghĩ rằng là để đánh dấu sự kiện của Phật giáo ở trên xứ người này, thưa chị.
Dạ vâng, nếu mà lễ diễu hành xe hoa như vậy thì đi từ đường nào đến đường nào thưa sư?
Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngay cái góc đường của 820. Cái đường Highway 820 và Rosedale, là nếu như quý vị đi trên Arlington xuống thì đi thẳng cái đường Pioneer là chúng ta sẽ thấy nguyên một đoàn diễu hành xe hoa sẽ đứng đó chờ sẵn, và cảnh sát họ sẽ đóng đường để cho chúng ta diễu hành. Thì 820 ngay góc đường đó chúng ta sẽ bộ hành về chùa. Và cũng có nhiều người thắc mắc rằng là nếu như mà muốn tham gia cái lễ diễu hành này thì đậu xe ở đâu? Thì thưa với chị, với quý vị đó là chúng ta đậu xe ở chùa. Chúng ta tới chùa sớm, chừng 5 giờ mấy, 6 giờ sáng chúng ta tới chùa sớm. Sau đó ban tổ chức sẽ có những chiếc xe van để mà đưa quý vị ra ngay cái vị trí để diễu hành. Chúng ta sẽ thỉnh kinh và thỉnh xá lợi để mà ra ngoài đó để đón chư Tăng và Phật tử thế giới để tới.
Dạ vâng, như vậy thì trong suốt 10 ngày, mỗi ngày đều có cái lễ diễu hành hay là chỉ có một vài ngày có lễ diễu hành?
Dạ, duy nhất chỉ có một cái ngày đầu tiên thôi, một lần duy nhất thôi.
Như vậy là ngày đầu tiên là ngày 25 tháng 4 đó phải không thưa sư?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, thưa quý vị, ngày 25 tháng 4 như vậy là trúng ngày thứ 6 tuần sau đó, thì sẽ có lễ diễu hành xe hoa. Đây là một cái lễ diễu hành mà theo sư Tuệ Nhân mới vừa chia sẻ là rất là lớn và chưa bao giờ xảy ra. Đi từ cái đường Highway 820 cho đến chùa, tức là, nhưng mà lúc nãy Thu Hương có nghe sư nói là có cái phần bộ hành, có nghĩa là sao thưa sư?
Dạ, tức là tăng ni và ban dân hoa sẽ đi trước những chiếc xe hoa, rồi sau đó là Phật tử đi tiếp tục đằng sau lưng của chư tăng ni, rồi tiếp tục sau đó nữa chính là những cái chiếc xe hoa của các nước. Dạ, tức là mình sẽ đi bộ từ ở ngoài đường đó đi về chùa, chứ không phải rằng là mình ngồi trên xe để đi.
Dạ vâng, cảm ơn sư Tuệ Nhân đã nói rõ thêm. Và Thu Hương thấy là trong chương trình là có lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Bali lần thứ nhất. Cái chương trình này nó như thế nào thưa sư Tuệ Nhân?
Dạ, chúng ta hiểu rằng là kinh Bali đó có nghĩa rằng là ngôn ngữ của chư Phật đã dùng để thuyết pháp từ chư Phật trong quá khứ, hiện tại cũng giống như tương lai, cũng dùng chung ngôn ngữ đó là Pali. Bây giờ chúng ta có tiếng Việt, có tiếng Anh, có tiếng Thái, tiếng Miên, tiếng Lào, vân vân, có tất cả các ngôn ngữ khác, nhưng mà chung quy ngôn ngữ của chư Phật chỉ có một, đó là Pali. Vậy thì cái trùng tụng ở đây có nghĩa rằng là chư tăng ni và Phật tử sẽ cùng nhau đọc lại hết tất cả Tam Tạng kinh điển Đức Phật Ngài để lại, gồm có 40 quyển. 40 quyển đây gồm có kinh, luật và vi diệu pháp, đó là ba tạng. Vậy thì trong khoảng thời gian 10 ngày này chúng ta sẽ tuyên đọc lại hết tất cả những lời dạy của Đức Phật để chi? Để nhắc nhớ chúng ta. Thứ nhất, cái thứ hai là để chúng ta củng cố lại giáo pháp, để cho chúng ta gieo duyên với ngôn ngữ của chư Phật, và để biết đâu được trong tương lai khi chúng ta gặp chư Phật, Ngài nói tiếng Pali, Ngài hướng dẫn chúng ta hiểu được liền. Và nữa đó là chúng ta nương vào cái oai lực trùng tụng Tam Tạng Kinh Pali này để mà khởi công cho công trình bằng Tam Tạng Kinh Thánh Điển.
Dạ, cảm ơn Sư Tuệ Nhân đã giải thích về Kinh Pali. Và Thu Hương thấy trong chương trình là có thuyết pháp mỗi buổi tối vào lúc 7 giờ nữa thưa quý vị, rồi đặt bát cúng dường các bữa cơm chay thân mật dành cho Phật tử vào sáng, trưa chiều. Như vậy là các bữa cơm chay này là trong 10 ngày đều có phải không thưa sư? Và đặc biệt
cái chương trình mà thuyết pháp là chúng ta bắt đầu 6 giờ mới đúng.
Dạ.
6 giờ chiều là mỗi ngày như vậy sẽ có quý ngài thay phiên nhau để thuyết pháp cho chúng ta nghe. Chúng ta sẽ có những phiên dịch có thông dịch viên.
Dạ.
Và đồng thời đó là thực phẩm á, thì chúng ta có mỗi ngày như vậy đều có thí chủ cúng dường thực phẩm khác nhau. Chúng ta đã có 10 ngày đều có thí chủ tài trợ hết cả 10 ngày. Do vậy buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều chúng ta đều có thực phẩm để cho Phật tử dùng trong vòng 10 ngày.
Dạ vâng. Thu Hương được biết là các chùa cũng có các chùa trong vùng cũng có cái sự đóng góp cho chùa Hương Đạo và hỗ trợ cho chùa Hương Đạo trong cái việc mà cúng dường những cái phần cơm chay phải không ạ?
Dạ phải, hiện tại bây giờ mình có những đoàn và những ngôi chùa đã hỗ trợ để mà nấu những thực phẩm chay này cho nguyên cái mùa lễ. Chùa Hương Đạo không thì chắc chắn không có làm nổi, bởi vì rất nhiều việc và nhiều thứ phải lo đó. Cho nên các hội đoàn và các chùa đều chung tay để hỗ trợ.
Dạ vâng. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe Sư Tuệ Nhân đang talk show trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM về chương trình Đại lễ Tam hợp Vesak quốc tế lần thứ 2 sắp tới sẽ diễn ra tại Chùa Hưng Đạo từ ngày 25 tháng 4 cho đến ngày 4 tháng 5. Có nghĩa là trong vòng 10 ngày đó thưa quý vị, và bắt đầu từ thứ 6 tuần sau, thì thứ 6 tuần sau là quý Phật tử nhớ là có cái lễ diễu hành xe hoa là rất là lớn của rất là nhiều nước Phật giáo để mà cung rước xá lợi và Tam Tạng Thánh Điển Pali vào cái ngày thứ 6 tuần sau là ngày 25 tháng 4 đó. Nếu mà quý Phật tử muốn cùng đi rước lễ diễu hành xe hoa với chùa Hưng Đạo thì hãy liên lạc với chùa để mà chúng ta có thể sắp xếp đến để mà rước xe hoa. Và được biết là cái buổi lễ, cái chương trình Đại lễ Tam hợp Vesak quốc tế lần thứ 2 này tại chùa Hưng Đạo diễn ra rất là lớn năm nay đó thưa quý vị. Thưa Sư Tuệ Nhân, Sư có thể nói cho quý đồng hương biết được là có bao nhiêu tăng ni sư sẽ tham dự trong cái buổi đại lễ này ạ?
Dạ thưa chị, trước mắt chúng ta chưa nắm được con số của Tuy Tăng Ni và Phật tử tham dự. Mặc dù mình đã thông báo rất lâu, nhưng mà số mà để ghi danh đó, thì mình ghi danh online mà rất là nhiều vì không có cái quen thuộc với cái việc mà ghi danh online đó. Do vậy cái con số lượng chúng ta chưa có, nhưng mà chúng ta sẽ có chương trình đặt bát mỗi ngày với năm 2022 đó, thì chúng ta có 180 vị. Thì sư cho rằng lễ năm nay chúng ta sẽ đông hơn là bởi vì chúng ta có chương trình trùng tụng Tam Tạng Kinh. Cho nên sư cho rằng là số lượng chư tăng ni sẽ đông hơn.
Dạ vâng. Thu Hương thấy là đặc biệt vào ngày chiều ngày 3 tháng 5 sẽ diễn ra lễ kiết giới Sima Đại Bảo Tháp và lễ cúng dường ánh sáng với 24.000 ngọn nến được thắp lên. Và mỗi một cái ngọn nến này là theo cái tờ giấy mà trước đây Thu Hương, cái thông báo mà Thu Hương nhận được đó là mỗi một ngọn nến mà quý Phật tử có thể cúng dường để mà mình có được, chùa Hương Đạo có được 24.000 ngọn nến được thắp lên như vậy á, là 10 Mỹ Kim một ngọn nến. Thì theo sư như thế nào, và sư có thể giải thích cái việc những ngọn nến ánh sáng cúng dường này như thế nào thưa sư?
Dạ, ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ, bóng tối chính là vô minh. Vậy thì chúng ta là chúng sanh, chúng hữu tình á, thì như lời Phật dạy thì chúng ta vì vô minh che phủ cho nên chúng ta mới lặn hụt tử sanh luân hồi. Vậy thì chúng ta thiếu trí tuệ, trải qua đời bao nhiêu chư Phật xuất hiện rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn trôi lặn hụt cho tới bây giờ, có nghĩa rằng là chúng ta vụng tu lắm, thiếu trí lắm. Do vậy đó, cái ánh sáng đó chính là trí tuệ, mà bóng tối đó chính là cái mà chúng ta cần phải xua tan. Khi bóng tối xua tan á, thì chúng ta sẽ giác ngộ. Vậy thì để nhấn mạnh cái cốt lõi của đạo Phật, đó chính là trí tuệ đó, thì cái ánh sáng ở trong Phật giáo các nước lúc nào cũng trọng tâm vào đó. Mỗi năm các chùa các nước khi mà lễ ra hạ đó là đèn cầy và đèn dầu thắp khắp nơi để mà cúng dường đến Tam Bảo. Thì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cũng có chứ không phải không có, ở Việt Nam cũng cúng rất nhiều, ở đây cũng có, giống như là vừa rồi mình làm cái lễ cúng dường lễ thắp sáng từ tâm 10.000 ngọn đèn đó. Bây giờ chúng ta làm 24.000 ngọn đèn, có nghĩa rằng là tượng trưng cho 24.000 vị Phật chánh đẳng giác trong quá khứ và 24.000 vị Phật chánh đẳng giác trong tương lai. Mỗi vị Phật xuất hiện trên thế gian là một điều rất khó, rất khó. Và cho dù Đức Phật xuất hiện trên thế gian để chúng ta có nhân duyên để gặp được Phật lại là một điều càng khó hơn. Chúng ta để có một nhân duyên để sanh lại được làm người lại là điều khó hơn nữa. Do vậy, để cho chúng ta có một cái nhân duyên, một cái điều kiện để gặp được chư Phật trong tương lai, để chúng ta nghe được giáo pháp, có nghĩa là lời kinh Pali mà chúng ta đang trùng tụng, thì chúng ta cần gieo một cái hạt mầm, gieo một cái chủng tử để cho chúng ta phát lên một lời nguyện. Con nguyện khi thắp lên ngọn đèn này, đây chính là ngọn đèn của chánh pháp. Con nguyện khi thắp lên ngọn đèn này, đó chính là ánh sáng của trí tuệ, soi chiếu rọi và xua tan tất cả những phiền não vô minh trong tâm thức của con từ trong kiếp này cho đến ngày con giải thoát khỏi tử sanh luân hồi. Đó chính là những lời nguyện mà chúng ta sẽ tự mình phát nguyện, tự mình viết lên trên những cái ngọn đèn này và tự tay của chúng ta thắp lên ngọn đèn đó. Để biết đâu trong tương lai, trong tử sanh luân hồi, chúng ta có nhân duyên điều kiện là chúng ta đã thực hiện cái việc này đây nè. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp được một trong 24.000 vị Phật đó sẽ xuất hiện lần lượt trong tương lai để hóa độ cho chúng ta để tu tập giải thoát. Cho nên sư mới lấy con số 24.000 vị, bởi vì có những vị nó đi theo thứ tự ở trong kinh, chúng sư không có thời gian để giải thích nhiều, nhưng mà chúng ta hiểu nôm na là 24, con số 24 ở trong Phật giáo là con số rất hay, đó là 24 duyên hệ. Mỗi sáng chúng ta sẽ tụng kinh duyên hệ trong 10 suốt 10 ngày này, 4 giờ rưỡi sáng chúng ta bắt đầu tụng rồi. Cho nên duyên hệ đây là vòng tương sinh, là để chúng ta có sự hiện hữu đây cũng là do duyên mà thành. Và chúng ta chết đi cũng là do duyên mà thành, rồi lại tiếp tục tái sanh nữa là do duyên mà thành. Do vậy 24 là duyên hệ. 24.000 có nghĩa là 24.000 vị Phật chúng ta cúng dường để mà làm cho trí tuệ của chúng ta sáng suốt, để chúng ta phát lên những lời nguyện và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cầu nguyện cho tất cả cha mẹ, ông bà của chúng ta đã quá vãng và đang còn hiện tiền, cũng giống như là người thân thương của chúng ta.
Nghe sư nói quá là hay luôn, và sư đã giải thích 24.000 ngọn nến, vì sao có được cái con số 24.000 ngọn nến đó, thưa quý vị. Vì vậy cho nên là nếu mà quý Phật tử có muốn cúng dường cũng như là góp công sức vào đại lễ Tam Hợp Vê Sắc quốc tế lần thứ 2 tại chùa Hưng Đạo, thì xin kính mời quý vị hãy cùng liên lạc với chùa Hưng Đạo để mà có thể mua những cái ngọn nến, mỗi một ngọn nến có giá trị tương đương khoảng 10 Mỹ Kim, thưa quý vị. Thì số điện thoại của chùa Hưng Đạo, Thu Hưng đọc cho quý vị có thể ghi lại, hoặc là quý vị có thể tìm trên online để biết được số điện thoại của chùa Hưng Đạo. Nếu mà quý vị không có ghi kịp chiều hôm nay, thì số là 214-404-6711. 214-404-6711. Có rất là nhiều số điện thoại nhưng mà thời gian không có cho phép, cho nên Thu Hương chỉ đọc một cái số này thôi. Thì hy vọng là quý thính giả, quý Phật tử khắp nơi có thể đóng góp cái công sức của mình trong cái đại lễ Tam Hợp Vê Sắc quốc tế lần thứ 2 của chùa Hưng Đạo sắp tới đây sẽ tổ chức ngày 25 tháng 4 cho đến ngày 4 tháng 5, có nghĩa là bắt đầu từ thứ 6 tuần sau, thưa quý vị. Và còn một ít thời gian, Thu Hương xin kính mời Sư Tuệ Nhân có thể nói về ngày 4 tháng 5 sẽ khép lại cái chương trình bằng hai sự kiện trọng đại, đó là lễ Phật Đản quốc tế và lễ động thổ khởi công xây dựng Đại Tháp Tramahe Setiya. Thì cái này là như thế nào, thưa Sư Tuệ Nhân ạ?
Dạ, công trình Bảo Tháp Tàng Kinh Thánh Điển Dhammacetiya là chúng ta đã công bố vào rằm tháng 4 2022. Tới bây giờ là đã được 3 năm, cũng là lúc mà Sư phát nguyện để mà khởi công động thổ để chúng ta bắt đầu làm cái móng mặc dù kinh phí cho cái công trình này vẫn còn rất xa, nhưng mà chúng ta cũng sẽ bắt đầu, bởi vì càng chờ lâu thì càng rất là nhiều chúng ta rất nhiều người tăng ni và Phật tử rất là mong muốn nhìn thấy được công trình này khởi công và hoàn thành, và bản thân của sư cũng mong mỏi mình có thể thực hiện được điều này để cho tất cả những người hữu duyên trên thế gian này có thể, và luôn cả bản thân của mình cũng không cần phải kéo dài quá, nhưng mà tất cả đều tùy duyên. Do vậy chúng ta cứ bắt đầu, rồi tất cả mọi thứ hãy cứ để cho nhân duyên sắp xếp. Do vậy sư quyết định là rằm tháng 4 này cũng tròn 10 năm sau khi sư đã phát nguyện, 7 năm phát nguyện trong tâm, 3 năm phát nguyện ra lời, và đây chính là năm thứ 10, tròn 10 năm là lúc mà sư cũng nguyện để mà khởi công cho công trình này. Do vậy ngày cuối cùng chúng ta sẽ làm lễ động thổ để và làm lễ Phật đản, xong rồi chúng ta sẽ làm lễ động thổ để mà khởi công cho công trình này. Thì không biết sau khi khởi công xong mình sẽ kéo dài, công trình sẽ kéo dài bao nhiêu lâu, nhưng mà sư vẫn tin rằng tất cả với tấm lòng của tăng ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới, chúng ta có thể thực hiện được công trình này. Đồng thời quý vị cũng sẽ thấy được một cái tháp nhỏ đầu tiên của công trình này hoàn toàn bằng đá, chuyển qua từ Ấn Độ và bây giờ đã sắp tới Houston rồi. Quý vị sẽ tận mắt nhìn thấy được cái quy mô của cái tháp bằng đá này là như thế nào. Rồi sau đó đó là chúng ta sẽ khép lại cái chương trình vào lúc 4 giờ cho tới 5 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 5. Dạ.
Dạ, cảm ơn sư Tuệ Nhân đã chia sẻ rất là chi tiết về những cái phần những cái chương trình sẽ diễn ra trong đại lễ Tam hợp Vesak quốc tế lần thứ 2 sắp tới diễn ra tại chùa Hưng Đạo đây, và vì thời gian không cho phép cho nên là Thu Hương sẽ hẹn talk show với sư Tuệ Nhân một lần nữa ở trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM vào tuần sau. Thì một lần nữa kính mong quý Phật tử khắp nơi có thể ủng hộ và cúng dường trong đại lễ Tam hợp Vesak quốc tế lần thứ 2 tại chùa Hưng Đạo sắp tới xảy ra vào ngày 25 tháng 4 thưa quý vị, đến ngày 4 tháng 5. Số điện thoại một lần nữa Thu Hương xin đọc của chùa Hưng Đạo đó là 214-404-6711, 214-404-6711. Thu Hương xin kính chúc sư Tuệ Nhân, sư Biểu Đức và tất cả những anh chị em Phật tử ở trong chùa Hưng Đạo thật là nhiều sức khỏe để mà có thể lo được cho xong một cách thành công và tốt đẹp cho đại lễ Tam hợp Vesak quốc tế lần thứ 2 này. Thưa sư Tuệ Nhân, và xin hẹn gặp lại sư vào chương trình lần sau ạ.
Dạ, xin cảm ơn chị, xin chúc chị và toàn thể quý vị khán giả ngày ăn vui.
Dạ vâng.